Kính thưa cộng đoàn, trong tháng 11 này đối với người Công giáo là tháng mà chúng ta tưởng nhớ đến những người thân của chúng ta và nhớ đến tất cả các linh hồn đã qua đời để cầu nguyện cho họ. Đó là niềm tin của chúng ta. Nhưng mà không phải chỉ ở những người Công giáo mới có niềm tin vào một cuộc sống mai hậu. Ở trong dân tộc Việt Nam chúng ta, những ngày giỗ, những ngày kỵ đều được người trong gia đình tổ chức để tưởng niệm đến người chết. Và trên bàn thờ tổ tiên thì vẫn có những việc cúng tế và khấn bái. Rồi trong ngày mà người ta đưa đi an táng thì chúng ta thấy là người ta rải tiền giấy ra ngoài đường, và rồi người ta đốt những hàng mã, có thể là những cái xe, có thể là những nhà lầu, hoặc là bất cứ cái gì mà người ta nghĩ rằng người chết cần đến ở trong thế giới bên kia. Vậy cái niềm tin vào một thế giới của một sự sống qua cõi đời này vẫn là một niềm tin của rất nhiều dân tộc. Kính thưa cộng đoàn, nhưng cuộc sống mai sau là cuộc sống như thế nào? Người ta có nhiều cách diễn tả. Có người thì diễn tả như là một cuộc sống đầy hoan lạc, thí dụ như đạo Hồi. Đó là một con người dám chết từ vì đạo trong vấn đề thánh chiến, thì được Thiên Chúa A-la ban cho họ cả hàng biết bao nhiêu trinh nữ để họ có thể sống hoan lạc ở trên thiên đàng. Rồi có những tôn giáo khác thì cũng nghĩ rằng ở trong cái thế giới bên kia người ta cũng sống như ở đời này, nên vì vậy mà người ta phải gửi tất cả những đồ ở đời này xuống cho người ở cõi âm có đồ mà dùng. Và rồi những tập tục xa xưa, khi người ta an táng một người chết, nhất là những người quyền quý, thì người ta an táng biết bao những đồ tùy táng đi theo để người chết có cái mà dùng. Và rồi như một ông vua, đó là Tần Thủy Hoàng, trước khi chết đã xây một cái lăng rất lớn cho mình, và ông ta truyền cho đắp nào là những quan, những tướng, những binh lính, và sắp xếp ở trong cái ngôi mộ của ông ta để làm như là ông ta vẫn còn sống, để những con người đó vẫn phải là những con người phục dịch ông ta sau khi ông ta đã qua đời. Kính thưa cộng đoàn, niềm tin đó là niềm tin mà trải dài trong suốt lịch sử của nhân loại. Nhưng mà không có thể nào người ta biết rõ là cái cuộc sống mai sau như thế nào. Rồi có những người thì tin rằng có cuộc sống mai sau, có người thì chẳng tin gì hết. Những người không tin đó người ta kêu là những con người vô thần. Người ta chỉ tin vào đời này, và người ta sống sung sướng với tất cả những tiện nghi mà người ta có ở đời này, chết là hết. Nên vì vậy trong cuộc đời này người ta phải tận hưởng sự sống. Còn có những người khác thì ăn chay, rồi làm việc bố thí để lại một cái kết quả tốt đẹp gửi đến đời sau, cho đời sau của mình được sống tốt đẹp và sung túc hơn. Trong bài tin mừng ngày hôm nay cũng như hai bài đọc đều hướng chúng ta đến cuộc sống mai sau. Nhưng mà ở trong dân tộc Do Thái, người ta tin vào Thiên Chúa, nhưng mà còn cuộc sống mai sau như thế nào thì có người tin và người không tin. Cụ thể những người trong bè Sa Đốc ngày hôm nay, những người trong bè Sa Đốc là những người mà sau khi bị lưu đày trở về, họ là những người tư tế, là những người có quyền hành ở trong dân tộc Do Thái. Họ là những con người có nhiều của cải, và họ sẵn sàng cộng tác với những đế quốc, với nhà cầm quyền để họ có một đời sống sung túc. Và những con người này căn cứ vào ngũ kinh thì họ nói rằng không có cuộc sống lại, và vì vậy chỉ có đời sống này mà thôi. trái với niềm tin của những người Pha-ri-sêu và phần đông của người Do Thái, đó là họ tin có một sự sống lại. Vậy những người Sa-đốc ngày hôm nay đến đặt vấn đề với Đức Giê-xu, mà đặt vấn đề đó thật là lý thú, mà có lẽ một cái câu hỏi thật là hóc búa. Đó là đặt vấn đề bảy anh em trai, mà theo luật của người Mô-sê, theo luật của Mô-sê tức là khi một người ở trong bảy anh em đó lấy vợ mà chết đi không có con, thì cái người kế tiếp, hay người anh hay người em, phải lấy cái người đó làm vợ, và cái đứa con đầu tiên sinh ra phải là đứa con của cái người đã khuất. Nhưng rồi bảy anh em này đều cưới một cái người đó làm vợ, và rồi chết đi, mà cả cô đó cũng chết đi, thì trong ngày sống lại, cái bà này sẽ là vợ của ai? Một câu hỏi thật là hóc búa. Và chắc chắn rằng cái bè Sa Đốc này đã đưa ra cái câu hỏi này cho rất nhiều người và những vị học giả của dân tộc Do Thái, nhưng không ai trả lời một cách thỏa đáng được. Mà không trả lời thỏa đáng được, điều đó cũng là một điều bình thường, vì làm sao họ biết được cái đời sống mai sau như thế này khi họ còn sống ở đời này. Chỉ có một người nào đã từ thế giới bên kia về để cho người ta biết, hay là từ thế giới bên kia đến và cho người ta biết cái thế giới đó là thế giới nào, thì người ta mới có thể am hiểu được. Mới đây, các nhà bác học của Đức và Mỹ đã làm một cuộc phỏng vấn khoảng 1.370 người, những người mà xét theo về phương diện khoa học, họ đã chết lâm sàng. Có những người đã chết 3 ngày rồi, còn có những người chết 1-2 tiếng, có những người đã hoàn toàn chết cả hàng mấy ngày. Rồi những người đó vì một lý do nào đó họ sống lại, và người ta kiểm kê ở trong nước Mỹ có khoảng 8 triệu người như thế, và trên thế giới có khoảng 23 triệu người đã từ cõi chết sống lại. Và khi làm cuộc phỏng vấn thì những người đó đều có một cái ý tưởng chung như thế này, đó là sau khi họ nhắm mắt xuôi tay, tức là linh hồn của họ ra khỏi xác, thì họ nhìn thấy tất cả những cái gì đang hiện diện, nhìn thấy thân xác của họ như thế nào, nhìn thấy những người mà đang trợ giúp họ như thế nào để làm cho họ hồi sinh, rồi các bác sĩ, rồi các dụng cụ đủ thứ cả. Và người ta nói rằng sau khi họ đi vào một cái đường hầm thì họ tới một cái vùng ánh sáng, và người ta nhìn thấy một đấng thật là sáng, sáng lắm, sáng hơn cả mặt trời mặt trăng, sáng hơn cả đèn điện chúng ta có hiện nay, nhưng mà không chói mắt. Và người ta được nghe được những tiếng du dương của đàn hát. Rồi sau khi họ hồi tỉnh thì họ thấy như thế này, là họ, những con người đó đó, họ không còn sống trong tham sân si nữa, tức là không còn ham danh vọng, không còn ham tiền tài, nhưng mà những con người đó có một tấm lòng rộng mở, biết yêu thương và giúp đỡ người khác. Cái bản tổng kết đó nói cho chúng ta rằng có một cuộc sống mai sau, và cuộc sống mai sau đó nó khác cuộc sống này và tốt hơn cuộc sống trần thế này. Vậy ngày hôm nay Đức Giê-xu trả lời cho những người Sa-đốc, Ngài khẳng định cho họ và Ngài dùng chính Kinh Thánh để minh chứng cho họ biết rằng có cuộc sống mai sau. Đó là những con người ở đời này tại sao phải lấy vợ lấy chồng, là vì họ sẽ chết, nên vì thế họ cần phải có người nối dõi. Còn những người mà đã chết rồi đã sống lại thì người ta sống như thiên thần, nên không cần phải lấy vợ lấy chồng nữa, không còn phải sinh sản ra nữa, tại vì họ sống một cách thanh thoát, họ sống mà không cần dựa vào vật chất này, họ sống tồn tại mãi mãi, và chính cái đó là cái mà làm cho họ không phải lấy vợ lấy chồng, từ cuộc sống nó không mất được. Và Chúa Giê-xu nói là những người nào được coi là xứng đáng sẽ có một cuộc sống như thế? Đây là vấn đề làm cho chúng ta phải suy nghĩ. Vậy những người nào là xứng đáng? Thưa, đó là những người lắng nghe Chúa, những người thực hiện Chúa. Và trong Tin Mừng có một lần Chúa Giêsu nói về cuộc phán xét. Chúa Giêsu phán xét người ta bằng cách nào? Thưa, là bằng tất cả những cử chỉ của người ta đã sống ở trần gian này đối với anh chị em mình như thế nào. Những con người sống ích kỷ, những con người sống sa đọa, những con người bức hiếp người khác, thì những người đó có một cuộc sống, nhưng mà cuộc sống đó là cuộc sống trầm luân. Còn những người mà biết yêu thương, biết giúp đỡ anh chị em mình, biết chan hòa tình yêu thương của Thiên Chúa cho họ, thì những con người đó được thưởng nước trời. Vậy những con người đó là những con người xứng đáng để được sống lại và sự sống trường cửu. Mà ở đây Chúa Giêsu nói với những người Sa Đốc là chính Thiên Chúa đã hiện ra qua cái ngọn lửa trong bụi gai. Và Thiên Chúa nói là ta là Thiên Chúa của Abraham, của Isaac và của Jacob. Vậy có nghĩa là những tổ phụ của những người Sa Đốc này là những người còn đang sống, mà thật ra họ đã chết lâu lắm rồi, xét về phương diện thể chất. Nhưng mà Thiên Chúa đã cho họ sống, có nghĩa là Thiên Chúa vẫn cho họ được hiệp thông với Ngài, và đó là sự sống lại và là sự sống đời đời. Và ở câu này Chúa Giêsu còn nhấn mạnh cho chúng ta một điểm nữa, đó là Thiên Chúa đã sáng tạo nên con người và cho con người sống động bằng chính hơi thở của Ngài. Và cái sự sống đó là sự sống mà chúng ta đang có ngày hôm nay. Nhưng mà còn có một sự sống khác, sự sống đó là sự sống của Thiên Chúa, đó là lòng yêu thương của Thiên Chúa đối với chúng ta. Vì khi nguyên tổ phạm tội theo lời xúi dục của Satan, thì Satan tưởng rằng con là nó đã thống trị được con người và làm cho Thiên Chúa thất bại về con người. Có nghĩa là ngày hôm nay là những con người phạm tội, những con người chống lại Thiên Chúa, những con người nghe Satan là những con người đã hoàn toàn mất Thiên Chúa. Nhưng mà trong ý định của Thiên Chúa, đó là Thiên Chúa muốn cho con người được sống đời đời. Nên vì vậy Thiên Chúa có phương thế của Ngài để Ngài làm cho con người được sống lại và có một sự sống trường cửu. Đó là ơn cứu độ, đó là tình thương của Thiên Chúa được biểu lộ qua chính Đức Giêsu. Và Chúa Giêsu nói Thiên Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống. Nên vì vậy khi mà Chúa Giêsu muốn hướng người ta đến sự sống mai sau, không phải là một cuộc sống như thế nào thì Thiên Chúa không nói, nhưng mà Thiên Chúa muốn hướng cho người ta đến việc gắn bó với Thiên Chúa là đấng hằng sống và yêu thương. Và khi người ta gắn bó với Thiên Chúa là đấng hằng sống và yêu thương thì người ta được tràn đầy hạnh phúc, và đó là cuộc sống sung mãn ở đời sau. Kính thưa cộng đoàn, chính vì cái niềm tin và lời mặc khải của Đức Giêsu đó mà ngày hôm nay chúng ta đang sống, và chúng ta hướng về Thiên Chúa là đấng hằng sống, đấng sẽ ban thưởng cho chúng ta. Nên vì vậy mà Thánh Phaolô trong thơ gửi cho tín hữu Tessalonica, Ngài khuyên các tín hữu là không những Ngài cầu nguyện cho họ để vững đức tin, nhưng mà Ngài cũng muốn họ cùng cầu nguyện với Ngài để cho cái công cuộc rao giảng về Chúa Giêsu, về tình thương của Thiên Chúa, về ơn cứu độ của Thiên Chúa cho nhân loại được càng ngày càng có nhiều người nhận biết. Và càng có nhiều người nhận biết bao nhiêu thì điều đó càng nói lên niềm hy vọng của sự sống lại. Và cũng chính niềm tin vào Thiên Chúa là đấng hằng sống mà sách Ma-ca-bê ngày hôm nay nói về cuộc tử đạo của 7 anh em, và sự can đảm cũng như sự phó thác của người mẹ của 7 người con này. Tất cả lời Chúa ngày hôm nay hướng chúng ta đến sự sống vĩnh cửu. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống này, nhất là chúng ta là những con người đã được rửa tội, đã được máu Chúa Kitô tẩy rửa, đã được Thiên Chúa ban ân sủng, thì chúng ta cố gắng trong cuộc sống để chúng ta kín múc lấy ân sủng của Thiên Chúa và làm cho ân sủng đó phát triển. Có nghĩa là làm cho tình thương của Thiên Chúa được đầy tràn trong con người của mình, và làm cho tình thương của Thiên Chúa tràn ngập thế giới này, để mọi người nhận biết và tôn thờ Thiên Chúa. Có như thế thì chúng ta cũng trở nên những người xứng đáng để thừa hưởng nước trời.